Pháp hội Bất động Như Lai phẩm Phật sát Trang Nghiêm thứ hai. Giờ Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã nói về đức Bất động Như Lai lúc hành Bồ Tát đạo có công đức rộng lớn rồi, mong Đức Thế Tôn lại nói rộng cõi nước công đức trang nghiêm thù thắng hiện tại của đức Bất động Như Lai, để cho hàng hữu tình tu Bồ Tát thừa nghe công đức ấy sanh lòng kính mến, muốn thấy đức Bất động Như Lai để lễ bái cúng dường. Hàng hữu tình ở Thanh Văn thừa, chứng bậc vô học, nghe cõi nước ấy công đức trang nghiêm, cũng mong được chiêm lễ cúng dường phụng thờ. Đức Phật phán: lành thay, này Xá Lợi Phất, nay ông có thể hỏi được nghĩa ấy. Lắng nghe, khéo suy gẫm, ta sẽ nói cho. Ngài Xá Lợi Phất bạch: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn xin được nghe. Đức Phật phán: Này Xá Lợi Phất, lúc đức Bất động Như Lai chứng nhất thiết chủng trí, phóng quang minh lớn chiếu khắp cả thế giới, đại địa chấn động sáu cách. Trong thế giới ấy, chúng sanh biết Bất động Như Lai chứng vô thượng giác, suốt bảy ngày đêm họ không có tưởng đến ăn uống, không có quan niệm đói khát, cũng không có quan niệm mỏi mệt, yên nghỉ ngủ nghê, chỉ có an lạc vui mừng ưa thích điều lành. Lúc ấy chúng sanh và chư thiên dục giới ở nước diệu hỷ ấy không có dâm dục. Tại sao vậy? Vì do bổn nguyện lực của Bất động Như Lai nên làm cho các chúng sanh nước ấy hiện đời nhiếp thọ những công đức ấy. Này Xá Lợi Phất, lúc đức Bất động Như Lai chứng nhất thiết chủng trí, bao nhiêu những chúng sanh ở nước diệu hỷ đều chí thành chắp tay hướng lên đức Bất động Như Lai. Vì khát ngưỡng Phật nên hiện đời họ có thể nhiếp thọ vô lượng công đức như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, quốc độ của đức Bất động Như Lai công đức trang nghiêm vô lượng thế giới khác chẳng sánh kịp. Này Xá Lợi Phất, do đức Bất động Như Lai lúc hành Bồ Tát đạo phát hoằng thệ nguyện, quốc độ ấy thù thắng trang nghiêm như hôm nay ta thành tựu bổn nguyện vậy. Này Xá Lợi Phất, lúc đức Bất động Như Lai thành vô thượng chánh giác, khoảng sát na hay giây lát, tất cả chúng sanh ở nước diệu hỷ hoặc có thiên nhãn hay không có thiên nhãn, họ đều được thấy đức Bất động Như Lai. Này Xá Lợi Phất, đó cũng là bổn nguyện của đức Như Lai ấy, làm cho các loài hữu tình được công đức ấy. Lại này Xá Lợi Phất, lúc đức Bất động Như Lai ngồi đạo tràng chứng vô thượng Bồ Đề, thiên ma ba tuần chẳng sanh lòng chướng ngại. Lại có vô số chư thiên đem những hoa hương và kỹ nhạc trời đến cúng dường đức Như Lai, đều cầm bột mịn chiên đàn rải trên mình đức Phật, hoa và hương ấy ở trên hư không hiệp thành lộng báo. Đó đều là do bổn nguyện của đức Bất động Như Lai mà thành tựu như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, lúc đức Bất động Như Lai thành vô thượng Bồ Đề, quang minh lớn chiếu khắp thế giới, ánh sáng của mặt trời mặt trăng và của chư thiên đều bị che lấp, đó cũng là do bổn nguyện của đức Như Lai ấy viên mãn nên nay hiện thoại tướng ấy. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, đức Bất động Như Lai lúc hành đạo Bồ Tát thiệt có áo giáp tinh tiến rộng lớn, có thể phát hoằng thệ nguyện như vậy. Do thuở xưa ngài tu hạnh nguyện Bồ Tát nên làm cho vô lượng chúng sanh trồng những cội lành nơi vô thượng Bồ Đề, lại đem căn lành hồi hướng vô thượng Bồ Đề để trang nghiêm quốc độ thanh tịnh. Đúng như vậy, hồi hướng nguyện lực thảy đều viên mãn cả. Đức Phật phán: Lại này Xá Lợi Phất, nước diệu hỷ ấy có cây Bồ Đề do Thất Bửu làm thành cao một do tuần, thân cây chu vi nửa câu lô xá, nhánh lá che rợp một do tuần, dưới có nền thềm rộng bốn do tuần. Đức Bất động Như Lai ngồi trên ấy chứng đạo Bồ Đề. Bốn phía cây Bồ Đề ấy có những cây đa la và cây tô mạng na bày hàng khắp nơi, gió thổi lay động nhánh lá phát ra tiếng hòa nhã, âm nhạc trong đời không sánh kịp. Lại này Xá Lợi Phất, quốc độ của Đức Phật ấy không có ba ác đạo là địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, tất cả chúng sanh đều thành tựu mười nghiệp lành. Đất bằng như lòng bàn tay, màu hoàng kim, không có hầm hố gai góc, ngói, sạn. Đất ấy mềm dịu như bông đau la miên, lúc đi đất ấy lún xuống, cất chân lên đất ấy trở lại như cũ. Này Xá Lợi Phất, nước ấy không có ba loại bệnh của phong, nhiệt và đàm phát sinh ra. Này Xá Lợi Phất, trong nước ấy tất cả hữu tình không có vọng ngữ, thân không hôi dơ xấu xí, giới tham sân si thảy đều yếu mỏng. Trong nước ấy không có lao tù giam nhốt chúng sanh, cũng không có hàng ngoại đạo dị học. Trong nước ấy tất cả cây mọc lên thường có bông trái, lại có cây lạ tên là kiếp ba sản xuất y phục tốt đủ năm màu, bóng láng sáng chói, tỏa hương thơm, tất cả thời gian không hề biến đổi. Như hoa trời rất thơm tho, y phục ấy có mùi thơm cũng vậy. Người mặc hay dùng y phục ấy, thân họ có mùi thơm như vậy. Như ở cõi này, nhà giàu sang y phục như nhiều, mặc dùng như ý. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh nước ấy cần dùng đồ uống ăn, thì đồ uống ăn theo tâm niệm hiện ra, không có đại tiểu tiện dơ uế như ở trời Đao Lợi. Này Xá Lợi Phất, lâu đài cung điện ở nước ấy đều nghiêm sức bằng bảy báo, bốn phía có nhiều ao tắm đầy nước tán công đức thọ dụng theo tâm niệm của người, lại có nhiều giường tược đều xinh đẹp thanh tịnh. Chúng sanh nước ấy phần đông lấy pháp lạc làm lẽ sống. Này Xá Lợi Phất, người nước ấy không có tật đố, tất cả nữ nhân nước ấy siêu việt hơn nữ bửu của chuyển luân thánh dương, được công đức như chư thiên, nếu so sánh thì chẳng bằng một phần trong trăm ngàn muôn ức phần, dẫn đến Upanishada phần cũng chẳng bằng một. Này Xá Lợi Phất, người nước ấy theo nghiệp báo của họ chiêu cảm những giường ghế đều bằng bảy báo, đầy đủ sự trang nghiêm xinh đẹp, gối mềm nhuyễn như bông đâu la miên. Đó là do nguyện lực thở xưa của Đức Bất Động Như Lai mà thành tựu những sự nghiêm hảo như vậy. Này Xá Lợi Phất, những thức ăn món uống của người nước ấy màu sắc hương vị đều như cõi trời. Lại này Xá Lợi Phất, như ở Uất Đơn Diệt không có vua riêng, cũng vậy nước Diệu Hỷ chỉ có Đức Bất Động Như Lai là đấng pháp dương. Như trời Đao Lợi phụng sự Đế Thích, người nước Diệu Hỷ đều thờ Đức Bất Động Như Lai. Này Xá Lợi Phất, ông phải biết nước Diệu Hỷ của Đức Bất Động Như Lai có công đức trang nghiêm. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh nước ấy lòng họ không có phóng dật, tại sao vậy? Cũng là do nguyện lực của Đức Bất Động Như Lai. Bây giờ có một tỳ kheo nghe Đức Phật khen ngợi công đức trang nghiêm của cõi nước Diệu Hỷ, ông sanh lòng tham trước mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi nguyện sanh về nước của Đức Bất Động Như Lai. Đức Phật phán: Ông ngu mê như vậy, làm sao sanh về nước ấy được? Tại sao vậy? Chẳng phải do lòng ái luyến mà sanh được, chỉ có trồng những gốc lành, tu những phạm hạnh mới được sanh về nước ấy. Này Xá Lợi Phất, ở nước Diệu Hỷ, tùy theo ý muốn của chúng sanh, nước ấy có ao đầy nước tám công đức thanh tịnh liền hiện ra. Uống rửa hay tắm đều vừa ý người, người nào chẳng muốn thì liền chẳng thấy có ao nước. Này Xá Lợi Phất, trong nước Diệu Hỷ ấy, gió thơm mát reo vui làm đẹp lòng người. Gió thơm ấy được chư thiên làm những sự thơm chiều theo lòng người, mà có thổi đến hay không thổi đến. Này Xá Lợi Phất, ở nước Diệu Hỷ ấy, y phục và đồ trang sức của hàng nữ nhân đều từ nơi cây sản xuất tùy ý người dùng. Nữ nhân nước ấy không có lỗi lầm của người nữ, chẳng phải như những người nữ ở cõi này nhiều tật đố, lưỡng thiệt, ác khẩu. Nữ nhân ở nước Diệu Hỷ ấy, lúc thai nghén đến khi sanh nở, mẹ con đều khỏe mạnh, cũng không có ô uế. Tất cả công đức ấy đều do bổn nguyện lực của Đức Bất Động Như Lai làm thành vậy. Này Xá Lợi Phất, trong nước Diệu Hỷ ấy có những sự an ổn khoái lạc như vậy. Này Xá Lợi Phất, trong nước của Đức Bất Động Như Lai không có buôn bán đổi chác, cũng không làm lụng trồng tỉa ruộng nương, người nước ấy thường hưởng nhàn nhã vui sướng. Này Xá Lợi Phất, trong nước Diệu Hỷ ấy, lúc ca ngâm du hí không bao giờ có tương ưng với sự dâm dục, mà chỉ có thọ hưởng pháp lạc thôi. Này Xá Lợi Phất, trong nước Diệu Hỷ ấy, bao nhiêu cây đa la, cây tô mạng na đều bày hàng ngay thẳng đều đặn, gió nhẹ thổi động phát ra âm thanh hòa nhã, âm nhạc của chư thiên cũng chẳng bằng tiếng gió động cây reo ở nước ấy. Này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát nào muốn nhiếp thọ Phật quốc thì nên nhiếp thọ công đức như vậy và tịnh tu Phật quốc như Đức Bất Động Như Lai lúc hành Bồ Tát đạo, nhiếp thọ cõi nước thanh tịnh trang nghiêm. Này Xá Lợi Phất, trong nước Diệu Hỷ không có lúc nào, chỗ nào tối tăm cả, dầu có mặt trời mặt trăng mà không hiện ánh sáng. Tại sao? Vì quang minh lớn của Đức Bất Động Như Lai thường chiếu sáng khắp cả nước vậy. Này Xá Lợi Phất, ví như lâu đài cao lớn đóng kín tất cả cửa nẻo, rồi đặt mani bửu châu ở trong nhà, người trong nhà cả ngày lẫn đêm thường thấy sáng rực. Ở nước Diệu Hỷ, tất cả chúng sanh thấy quang minh rực rỡ của Đức Bất Động Như Lai cũng như vậy. Này Xá Lợi Phất, lúc Đức Bất Động Như Lai bước đi, tự nhiên có hoa sen ngàn cánh đỡ chân, hoa sen ấy mà hoàng kim, thế gian không có thứ gì tỷ dụ được. Đó cũng là do nguyện lực thù thắng của Đức Phật hiện thành. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, lúc Đức Bất Động Như Lai vào trong nhà, kim sắc liên hoa có đỡ chân Đức Phật ấy chăng? Đức Phật phán: Này Xá Lợi Phất, sự ấy rất cạn dễ, đâu cần phải thưa hỏi. Này Xá Lợi Phất, Đức Bất Động Như Lai lúc đi vào xóm làng, nhà cửa, hoa sen ngàn cánh liền hiện lên đỡ chân. Nếu có thiện nam hay thiện nữ nghĩ rằng, nếu Đức Như Lai quang lâm đến nhà này, những hoa sen đỡ chân Đức Như Lai nên tụ lại tại một chỗ, hoa sen liền theo tâm niệm họ mà tụ lại. Nếu lại có người muốn hoa sen trụ ở hư không, thì hoa theo ý họ mà trụ ở hư không. Đó là do sức oai thần của Bất Động Như Lai vậy. Này Xá Lợi Phất, hoa sen dưới chân Đức Phật ấy ban cho mọi người để xây tháp cúng dường. Này Xá Lợi Phất, vì diễn thuyết chánh pháp, Đức Bất Động Như Lai đi khắp nước Diệu Hỷ, đi tới đâu cũng đều có hoa sen kim sắc ngàn cánh hiện lên đỡ chân. Lúc Đức Bất Động Như Lai hiện đến giáo hóa ở cõi nước khác, hoa sen kim sắc ngàn cánh cũng hiện ở cõi nước ấy. Do oai thần của Đức Phật ấy, khắp cõi nước Diệu Hỷ đều dùng kim sắc liên hoa ngàn cánh trang nghiêm nước ấy.